ta hướng lòng về Chúa một lần nữa với sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con thật là tuyệt vời vô cùng, Chúa ơi, Chúa cho chúng con có được lời của Chúa để làm linh lương cho đời sống của chúng con, đời sống tâm linh của chúng con, cái phần đời sống mà nó làm ảnh hưởng tất cả những hoạt động trong cuộc đời của chúng con. Con tạ Chúa vô cùng vì lời của Ngài nuôi sống chúng con. Không có lời của Chúa, chúng con như là những người đi nhưng mà thật sự đang chết ở trong. Con tạ ơn Ngài, Ngài cho chúng con có được thức ăn thuộc linh quý báu vô cùng như thế này. Giờ phút này xin Chúa phán dạy, hướng dẫn chúng con để chúng con ăn nuốt được lời của Chúa, chúng con suy gẫm lời của Ngài và sống theo lời của Ngài. Con tạ ơn Chúa vô cùng. Con xin trân trọng kính mời Chúa Thánh Linh tể trị hướng dẫn chúng con, lòng của chúng con, chính mình con chia sẻ những gì Chúa đã dạy dỗ cho con. Con tạ ơn Chúa, nguyện danh Chúa được vinh hiển. Con tạ ơn Ngài. Con hãy lòng cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Trong một lớp trường Chủ Nhật của các em nhỏ, người cô mới hỏi các em có em nào có thể thuộc lòng tất cả cái Thi Thiên 23 không? Thì lớp có một số các em đưa tay lên, nhưng mà trong lớp này có một em nhỏ nhất 4 tuổi, em mới đưa tay lên, em nói cô kêu em đi, em nhớ thuộc lòng nguyên Thi Thiên 23. Thì người cô mới thấy nó nhỏ như vậy mà nó thuộc lòng, hơi nghi ngờ chút, nhưng mà kêu em lên đọc. Thì em lên đứng trước mặt các bạn, rồi em gật đầu, rồi bắt đầu em đọc. Em đọc như thế này: Chúa là đấng chăn giữ của con, đó là tất cả những gì con cần. Rồi em gật đầu, em đi xuống. Dầu rằng em này không có đọc hết từ đầu cho tới cuối của Thi Thiên 23, nhưng mà em đã nói hết cái trọng tâm của Thi Thiên 23, là Chúa là đấng chăn giữ chúng ta. Cách đây 2 tuần chúng ta học được đó là Chúa là đấng chăm sóc chúng ta. Chúa đáp ứng những cái nhu cầu trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những điều chúng ta cần, Chúa đáp ứng cho chúng ta. Và chúng ta cũng học được một điểm, đó là Chúa không có đáp ứng những gì chúng ta muốn. Bởi vì có nhiều điều chúng ta muốn lắm, mà nói xin lỗi, nếu mà Chúa đáp ứng tất cả những gì chúng ta muốn, có thể lắm chúng ta đã tiêu đời từ lúc nào rồi. Tạ ơn Chúa, Chúa thấy những gì chúng ta cần và Chúa ban cho chúng ta tất cả những nhu cầu đó. Và Thi Thiên 23 này nó nói đến một điều: quý vị muốn nhận được cái sự chăm sóc đáp ứng nhu cầu của Chúa tất cả những gì cho đời sống của mình, quý vị phải là con của Chúa. Giống như cái quyết định tuần vừa rồi, anh Nghĩa, chị Nhung, chị Chi, hôm trước tôi đọc lộn, chị họ Hà Mai Chi, mà tôi giúp chị làm giấy tờ tiếng Mỹ không, cho nên tôi cũng cứ kể trong thơ nó gửi tới, nó để Mrs. Hà, tôi cứ gọi Hà, tôi nói Hà nhưng mà thật chị tên Chi, rồi cô Hằng. Những quyết định của quý vị tin nhận Chúa, quý vị được tất cả những cái phước hạnh mà Chúa ban cho mình. Quý vị trở thành con chiên của Chúa và Chúa là đấng chăn giữ quý vị trong cuộc đời. Chúa đáp ứng tất cả, không phải chỉ một số nào đó thôi, nhưng mà tất cả, thưa quý ông bà chị em. Đó là cái trách nhiệm của một người chăn chiên hiền lành. Một người chăn, họ, cái điều mà tôi nghiên cứu về người chăn chiên của người Do Thái, có thể
Không biết, nếu mà tôi đoán không lầm thì chắc là không ai trong chúng ta gặp một cái người chăn chiên lúc bao giờ. Có ai trong chúng ta gặp người chăn chiên bao giờ chưa? Tôi có một cơ hội được gặp qua đường thôi, đó là năm 89 tôi qua bên Canada rồi lái xe về Mỹ, thì ở tiểu bang Idaho, trên đường đi về trên cái highway thì có một cái đàn chiên rất là đông, nó đi ngang qua đường highway, mà nó đi ngang qua đường thì xe của chúng tôi ngừng lại hết, thì tôi thấy có hai người chăn chiên rất là tuyệt vời. Và điều mà chúng ta học được ở đây là cái hoài bão hay là cái điều ao ước lớn nhất của người chăn chiên tốt ấy. Chúng ta biết có những người chăn chiên không tốt. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy có những người chăn thuê, họ làm xong công việc của họ thôi chứ họ không có lo tưởng gì tới cái sức khỏe hay là nhu cầu của con chiên. Nhưng mà những người chăn chiên mà tốt đẹp ấy, là cái điều ao ước lớn nhất của họ là đáp ứng những nhu cầu của con chiên. Cho nên quý vị và tôi thật sự thuộc về con của Chúa rồi. Quý vị là những người mà Chúa luôn luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu trong đời sống của mình. Đó là điều chắc chắn. Và chúng ta nhớ là Chúa không nhất thiết phải đáp ứng những điều chúng ta muốn. Và hôm nay chúng ta học đến một cái điểm ở trong câu số 4, đó là thung lũng hay là trũng của sự chết. Trũng của sự chết ở trong câu số 4 thì nói như thế nào? Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau, đó là câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng khởi sự đọc. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Tôi đọc tới đây á, thì mình đọc phần A rồi có cơ hội nào mà mình sẽ học thêm. Tôi học tới đây tôi nói trũng bóng chết là sao? Theo quý bà chị em nghĩ trũng bóng chết nghĩa là sao? Tôi nghiên cứu thì tôi mới được biết là ngay bây giờ ở bên Do Thái á, có một cái địa điểm thật tên là trũng của bóng chết. The Valley of the Shadow of Death ở bên Do Thái có cái trũng đó. Cái trũng đó nó rất là sâu và nó rất là thẳng, nó chỉ trài sơ sơ thôi. Xuống dưới đó rất là khó mà mình có thể xuống được. Mà xuống dưới đó là nó tối thui. Bởi vì sao? Mặt trời không có chiếu vô được trong cái trũng tới cái đáy đó được. Chỉ ngoại trừ có một số ngày trong tháng mà mặt trời nó lên thẳng ở phía xung quanh cái trái đất á, thì trưa đó thì một chút xíu ánh nắng đụng tới cái đáy của cái trũng đó thôi. Còn hầu hết là cái trũng đó nó đang thui ở trong đó. Và có thể lắm, vua David khi ông viết cái Thi Thiên 23 này, ổng đã có kinh nghiệm dẫn chiên đi qua cái trũng báo chết đó rồi. Cho nên ổng mới viết lên cái thi thiền này. Dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Quý ông bà anh chị em có bao giờ đi ngang qua cái trũng bóng chết chưa? Có thể không có khủng khiếp như vậy. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta, nó có những cái trũng, những cái thung lũng mà mình trải qua. Những cái trũng đó có thể là về tình cảm. Tình cảm giữa mình với người gần gũi với mình. Tình cảm girlfriend, boyfriend. Tình cảm người phối ngẫu với nhau, vợ chồng với nhau. Nó có một cái trũng rất là sâu. Nó làm cho mình không có thể nào gần gũi với nhau được. Hoặc là cái trũng đó có thể là về tài chánh. Cái trũng đó có thể là cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Cái trũng đó có thể là đời sống cá nhân của mình có những cái khúc mắc nào đó. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn nói đến những cái trũng
bóng chế trong cuộc đời của chúng ta,
và làm thế nào để chúng ta đi qua, thoát khỏi những cái trũng bóng chế đó, và nói những cái trũng tối đen trong đời sống của chúng ta, có thể ngay cả người vợ hay là người chồng của mình cũng không biết mình đang gặp phải những cái trũng đó nữa. Nhưng mà mỗi chúng ta, trong tận đáy lòng chúng ta, chúng ta thấy có cái trũng đen tối đó. Và nói về những cái trũng đen tối trong đời sống của chúng ta, nó có 5 điểm mà chúng ta để ý cái chỗ này. Thứ nhất á, là những cái trũng đen tối hay là những cái nan đề khó khăn trong đời sống của chúng ta không có tránh được. Không có tránh được. Những cái nan đề khó khăn nó xảy đến trong đời sống của chúng ta. Có thể quý vị đang ở trong cái nan đề đó, hay là có thể quý vị mới vừa ra khỏi cái trũng đó, hay là quý vị có thể cũng đang trên đường vào cái trũng đó, tôi không biết. Nhưng mà là người, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những cái trũng trong cuộc đời của chúng ta cả. Giống như trong Gióp đoạn 5 câu số 7, ông Gióp cũng nói như thế này: những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta đó, con người chúng ta sẽ phải gặp phải, cũng giống như là lửa luôn luôn khói nó đi lên. Hay là nói cách khác là người chúng ta không sớm thì muộn cũng sẽ gặp những cái nan đề trong đời sống, những cái trũng tối đen trong cuộc đời. Cái điểm thứ hai mà chúng ta biết được đó là những cái trũng tối đen trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta, nó đến với chúng ta nhiều lúc chúng ta không có đoán trước được. Unavoidable. The first thing is dark valleys are unavoidable. The second thing is unpredictable. Mình không có đoán được lúc nào nó tới. Nói về sức khỏe của mình, nói về công ăn việc làm, nói về mối quan hệ giữa người này với người nọ. Đùng một cái có nhiều chuyện nó xảy ra, mình không thể nào tưởng tượng. Ô, cái ông đó thấy khỏe như vậy, cái bà đó thấy trẻ như vậy, mà sao tự nhiên cái bị stroke, bị heart attack, không còn có thể đi lại được nữa. Ô, cái công việc của cái người đó thấy vững chắc như vậy, mà đùng một cái bị lay off, bị fire. Mình không có chuẩn bị được cho những điều đó. Phải chi mà mình chuẩn bị cái, ồ, ngày mai cái chuyện đó nó sẽ đến, chuyện xấu đó sẽ đến, tôi chuẩn bị cho nó. Có nhiều lúc mình không có chuẩn bị được. Và cái điểm thứ ba mà chúng ta biết được, đó là những cái trũng tối tăm trong cuộc đời của chúng ta, nó không có chừa người nào cả. Không có chừa ai cả. Gọi tiếng Mỹ gọi là nó không thiên vị ai hết. Impartial, không có thiên vị người nào hết. Lớn, nhỏ, già, phụ, lão, ấu, everybody, người nam, người nữ, bất cứ người nào, nó đến với chúng ta và chúng ta không có thể tránh được. Và cái điểm thứ tư mà chúng ta biết được những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, đó là nó chỉ là tạm thời mà thôi. Tạm thời mà thôi. Một trong những điều mà tôi rất là tạ ơn Chúa là bất cứ cái nan đề gì, dầu nó lớn đến đâu đi nữa, nó đến với tôi nói cái chuyện này rồi nó cũng sẽ qua. Tạm thời mà thôi, cho nó không có ở với chúng ta vĩnh viễn. Cuộc đời của chúng ta ở trên đời này tạm mà thôi. Chỉ có một nơi vĩnh viễn, đó là thiên đàng của Chúa. Khi mình ở tới đó, mình ở rồi đó. Welcome to the permanent residence. Nhưng mà còn sống ở trên đời này tạm thời mà thôi. Cho nên tất cả chúng ta gặp cái nan đề gì trong đời sống, hey, từ từ khó cái đã. It's okay. It's only temporal. Okay? It's like a giant problem, but it soon will pass. nó sẽ qua đi, chứ nó không có ở với mình vĩnh viễn. Một trong những lý do mà người ta tự tử là khi người ta gặp nan đề to lớn trong đời sống, họ nghĩ nó sẽ ở với họ vĩnh viễn, cho nên họ tự tử. Cho nên dầu chúng ta lớn hay là nhỏ, dầu chúng ta có 80-90 tuổi đi nữa, chúng ta biết rằng những cái nan đề trong đời sống của chúng ta là tạm thời. Tạm thời. So sánh với cõi trường cửu thì là chẳng bao nhiêu hết. Không có ăn thua gì hết. Và cái điểm cuối cùng tôi rất là thích, nói về những cái thung lũng, những cái trũng trong cuộc đời của chúng ta. Đó là những cái trũng trong cuộc đời của chúng ta xảy ra, những cái nan đề đến trong đời sống của chúng ta, Chúa có mục đích cho cuộc đời của chúng ta. Dark valleys in your life, God has a plan for each one of them. Cho nên, dầu quý vị ở trong cái nan đề, quý vị cảm thấy bối rối, quý vị cảm thấy nản lòng, quý vị cảm thấy có vẻ như là bỏ cuộc, thưa quý vị, Chúa luôn luôn có cái mục đích cho những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta. Cho nên cái câu hỏi không phải là tại sao điều này nó xảy ra cho con, nhưng mà hãy hỏi lại Chúa, Chúa muốn dạy con điều gì trong cái nan đề này. Tại sao, thay vì hỏi tại sao điều này xảy ra cho tôi, hãy hỏi tại sao nó lại không xảy ra cho tôi. Why not? Bởi vì là người, cái chuyện nan đề nó xảy ra là thường. Nhưng mà hãy biết rằng những cái nan đề nó xảy đến trong đời sống của chúng ta, Chúa có mục đích cho cuộc đời của chúng ta trong những cái nan đề đó. Cho nên chúng ta hãy cậy ơn Chúa đối diện với những cái nan đề đó. Đừng có chạy trốn. Chúng ta thấy ở trong cái câu số 4, Thi Thiên 23 câu số 4 nói như thế nào? Dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi không có thể bay qua được, mà tôi cũng không có thể ở dưới được, mà tôi không có thể đi vòng được, nhưng mà tôi phải đi qua. So go through it. Đối diện với nó. Nhưng mà hãy biết rằng là con của Chúa, Chúa có chương trình cho những cái trũng trong cuộc đời của chúng ta. Như lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 6 và câu số 7. Lời của Chúa nói như thế này. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 6 và câu số 7. Anh em vui mừng về điều đó. Điều đó là điều gì? Là những cái đau khổ trong đời sống của chúng ta đó, những cái nan đề nó sẽ đến với chúng ta đó, hãy vui mừng. Bởi vì sao? Chúa có mục đích cho mỗi cái nan đề đó. Anh em hãy vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin của anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Giêsu Christ chúng ta hiện ra. Wow! Lời Chúa nói như thế nào? Hãy vui mừng khi gặp những cái nan đề đến với đời sống của chúng ta. Bởi vì nó, Chúa sẽ dùng những điều đó để huấn luyện cuộc đời của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị. Trong cái câu Kinh Thánh tôi vừa đọc, nó có hai điểm mà cho chúng ta thấy được, đó là nan đề trong đời sống của chúng ta có mục đích, Chúa có mục đích cho mỗi cái mà nan đề nó đến trong đời sống của chúng ta, dầu nó nhỏ hay là nó lớn. Và nan đề đó để làm gì? Để uốn nắn cuộc đời của chúng ta. Ở đây nói vàng ở trong lửa, phải không? Quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho nên khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiện ra. Nghĩa là sao? Khi vàng mà mới lấy ra khỏi đất đó, nó không có giá trị gì hết. Nó lộn xộn đủ thứ ở trong đó hết, cặn bã của đất lung tung hết. Cho nên người ta phải nấu thiệt là nhiều, rồi họ lọc lần, nó mới ra được vàng ròng, nó có giá trị. Và ngay cả sắt cũng vậy, khi mà mới lấy ra khỏi đất nó cũng vậy, không có sử dụng được gì hết, phải nấu thiệt là nhiều trong lửa rồi nó mới ra cái sắt mà chúng ta sử dụng để xây các nhà cửa, xây tàu vân vân. Khi mà nó qua lửa rồi đó, nó luyện ra những cái đồ dơ bẩn, và đồng thời mình có thể uốn nắn cái sắt đó hay là cái vàng đó theo cái ý của mình muốn như thế nào tốt đẹp. Cho nên trong đời sống của mình, một trong những điểm quan trọng mà chúng ta biết cái nan đề nó đến trong đời sống của chúng ta ở trong cái thung lũng bóng của sự chết đó, Chúa muốn uốn nắn cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn uốn nắn cuộc đời của chúng ta. Thay vì giống như cái cục vàng mới lấy ra khỏi đất, Chúa muốn chúng ta trở thành vàng ròng. Mà muốn có vàng ròng, nó phải qua một cái thời gian thử nghiệm bằng lửa, bằng cái thung lũng của sự chết. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được đó là đức tin của chúng ta được mạnh mẽ, được lớn lên trong những cái thung lũng của cuộc đời. Đức tin của chúng ta không thể nào lớn lên trong Chúa được nếu không qua những cái thung lũng trong cuộc đời. Quý vị theo Chúa mà cuộc đời khi nào nó cũng bình an, cũng tốt đẹp hết á, tôi có thể nói chắc một điều, đức tin của quý vị chưa chắc là đức tin thật. Chỉ khi nào mình gặp những cái nan đề khó khăn, rất là khó khăn, mà mình vẫn trung tín với Chúa, lúc đó nó mới chứng tỏ là mình có đức tin thật nơi Chúa mà thôi. Còn nếu mà mình chưa gặp khó khăn gì hết, rồi mình kêu tôi hết lòng với Chúa, một lòng với Chúa, chờ khoan cái đã, chờ. Tôi làm counseling cho những anh chị muốn trở thành vợ chồng, muốn đám cưới, cưới với nhau đó. Tôi thường hỏi cái câu là anh chị có bao giờ cãi lộn với nhau thiệt là nhiều chưa? Nếu mà anh chị cả hai kêu nói chưa, thì nói khoan có nghĩ tới vấn đề đám cưới cái đã. Cãi nhau ầm ầm với nhau mà vẫn trở lại thương nhau, hết lòng với nhau, cái đó mới chứng tỏ là anh chị tiến tới hôn nhân có hiệu quả. Còn hai bên mà cứ anh yêu em lắm, em yêu anh lắm, mọi sự giống như là đi trên một cái đường hoa, ban ngày nắng gió mát, cái đó không có chứng minh là mình thật sự thương nhau gì cả. Hãy chờ tới khi bão tố đến mà vẫn bám víu với nhau, hết lòng với nhau. Và ở đây cũng vậy, cái đức tin của chúng ta được xây dựng mạnh mẽ. Làm thế nào mình biết được mình hết lòng với Chúa nếu mình không gặp những cái nan đề trong đời sống, những cái trở ngại trong đời sống? Làm thế nào mình có được cái thân thể mạnh mẽ nếu mình không có tập dượt cử tạ vân vân? Nó phải qua cái sự chịu đựng, mà mình chịu đựng nổi thì mình mới trở nên mạnh mẽ được mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta biết rằng mục đích của Chúa không có phải là để cho chúng ta có một đời sống an nhàn. Thưa quý ông bà chị em, có một số người nói mời anh chị tin Chúa rồi. Những vị mới tin Chúa có thể sợ cái này, nhưng mà tôi phải nói sự thật, đó là có một số người kêu tin Chúa để Chúa ban phước cho. Đúng, Chúa ban phước, nhưng mà Chúa ban phước qua cái cách mà Chúa tôi luyện chúng ta trở nên một cuộc đời tốt, một đời sống tốt đẹp. Có nghĩa là không nhất thiết là Chúa cho chúng ta có một đời sống an nhàn, Nhưng mà Chúa muốn chúng ta, mục đích của Chúa là muốn chúng ta trở nên giống Chúa. Chúa muốn build cái character của mình, đời sống nội tâm của mình mạnh mẽ với Chúa. Tại sao? Bởi vì mình sẽ sống vĩnh viễn ở trong thiên đàng của Chúa. Mà nếu mình có một đời sống hơn thua, một đời sống ích kỷ vân vân, mình không thể nào ở trong thiên đàng của Chúa được. Cho nên Chúa huấn luyện mình trước để mình bước vô thiên đàng của Chúa qua những cái khó khăn thử thách trong cuộc đời. Bây giờ làm thế nào để mình phải làm gì khi mà mình phải đi qua trũng bóng chết? Thứ nhất, đừng bao giờ nản lòng. Đừng bao giờ nản lòng. Chúng ta đọc lại cái câu số 4 của Thi Thiên, chúng ta sẽ thấy lời Chúa nói như thế nào. Dầu tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Chẳng sợ tai họa nào có nghĩa là sao? Có hai điểm rất là quan trọng ở đây. Dầu tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Nghĩa là sao? Và khi mà mình gặp cái nạn đề gì đến với mình á, có một số người á, làm gì đây? Tinh thần bị bắn loạn hết. Nhưng mà ở trong cái phần kinh thánh này chúng ta thấy Chúa có panic không? Chúa có mất hồn không? Cái chuyện này nó xảy ra cho con chiên của tôi, bây giờ phải làm sao? Chúa có sợ hãi hoảng hốt như vậy không? No. Không những vậy thôi, nhưng mà con chiên của Chúa cũng không có hoảng hốt, sợ hãi nữa. Chúng ta thấy không? Dầu tôi đi trong chủng bóng chết. Ở đây nói sao? Tôi gì? Tôi chạy trong chủng bóng chết phải không? Tôi mất hồn trong chủng bóng chết phải không? Tôi run rẩy trong chủng bóng chết phải không? Tôi bò trong chủng bóng chết phải không? No. Ở đây nói, dầu tôi đi trong chủng bóng chết. Khi mình đi, mình nói lên cái hành động như thế nào? Yeah. Thanh thản. It's okay. It's alright. I enjoy it. Không có phải lo sợ, không có phải bồn chồn. Và cái điểm thứ hai là gì? Tôi sẽ thắng được cái nan đề này. Tôi sẽ vượt qua được cái chủng này. Tôi sẽ, chứ không phải là tôi sẽ thua nó, tôi sẽ bị nó đè bẹp. No. Tôi sẽ, Chúa không có panic, Chúa không có hoảng hốt, tôi không hoảng hốt, bởi vì tôi thuộc về Chúa. Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Tạ ơn Chúa. Nếu quý vị thật sự là con của Chúa rồi đó, mà gặp cái nan đề gì quý vị cũng hoảng hốt mất hồn ấy, chạy trong chủng bóng chết thay vì đi trong chủng bóng chết đó, thì có thể lắm quý vị chưa hiểu được Chúa của quý vị là ai. Hoặc là Chúa không phải là đấng chân của quý vị. Bởi vì Chúa là đấng chân của quý vị rồi, no problem. I will fear no evil. The Lord is my shepherd. Though I walk through the valley of death, I will fear no evil. Không sợ gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì tôi giỏi lắm phải không? Tôi ngon lành lắm phải không? No. Bởi vì Chúa ở cùng tôi. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. For you are with me. Nếu trong cái tiếng Việt chúng ta không có thấy rõ cái chỗ này. Chỗ này rất là tuyệt vời. Từ câu số 1 cho tới câu số 3, tác giả nói Chúa là đấng chăn giữ, Chúa hướng dẫn, Chúa bổ lại linh hồn của tác giả. Thì ở đây tác giả dùng ngôi thứ ba. He, the Lord is my shepherd. He guides me. He leads me. He restores me. Nhưng mà tới câu số 4 thì tác giả làm gì? Đổi từ cái ngôi thứ ba trở thành ngôi thứ hai. You are with me. Nó trở thành personal. Nó trở thành rất là gần gũi, rất là thân mật. Chứ không có còn ở cái ông đó, cái đấng đó nữa. Nhưng mà Chúa ở cùng con. Chúa giống như tôi nói với quý vị là ngôi số 1, số 2. Còn tôi nói về người nào đó là ngôi số 3. Ở đây nó có một cái sự thay đổi rất là đặc biệt. Từ ngôi thứ 3, Chúa là ngôi thứ 3, bây giờ trở thành ngôi thứ 2. Chúa ơi, Chúa. Mình không có còn nói về Chúa nữa, nhưng mà mình nói trực tiếp với Chúa. Cho nên đạo tin lành nó tuyệt vời là cái chỗ đó. Mình có cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với Chúa. Chứ không có giống như tất cả những cái đạo giáo khác. Ông thần của họ, hay là giáo chủ của họ, hay là thượng đế của họ rất là xa vời. Nằm ở ngôi thứ 3 không à? Chắc không có ngôi thứ 2. You are with me. Chứ không phải là he is with me. No, you are with me. I fear no evil because you are with me. Thánh Chúa, Chúa ở cùng mình. Không còn gì phải lo lắng nữa cả. Một trong những cái yếu điểm của nhiều con cái Chúa đó là mình không có tập suy gẫm về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Có nghĩa là sao? Khi mình gặp cái nan đề gì đó, cái mình hoảng hốt, mình nghĩ giống như là một mình chịu hết tất cả những điều đó. Nhưng mà sự thật, thưa quý ông bà chị, hãy tập bắt đầu trong tuần này đi. Mỗi giây phút nào quý vị có thể suy nghĩ tỉnh táo được đó, hãy nhớ rằng khi quý vị thật sự là con của Chúa, mỗi giây phút Chúa đang ở bên cạnh quý vị. You are with me. Dầu ở trong trũng bóng chết đi nữa, dầu nợ nần đến nỗi mà không có cách nào để trả đi nữa, hãy nhớ rằng Chúa ở bên cạnh mình. Dầu sức khỏe nó không có để mình có thể đi được nữa, hãy nhớ rằng Chúa đang ở bên mình. Mà thử hỏi từ trên đời này, quý vị muốn được gần gũi ai nhất? Có thể quý vị nói tôi muốn gần gũi những người thân của tôi, nhưng mà họ có đủ sức để lo cho quý vị không? Đủ quyền, đủ năng lực để lo cho quý vị không? Hay là quý vị nói tôi muốn có ông tổng thống hay là ông vua nào đó ở bên cạnh tôi là tôi thấy ngon lành rồi, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bà chị, Chúa của chúng ta là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, mà từng giây, từng phút Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. What else do you want? Còn đòi cái gì nữa? Đôi lúc mình không có suy gẫm điều này, mình thấy cuộc đời nó không có thấy quý gì cả. Lúc quý vị nằm ngủ, Chúa ngồi bên cạnh, Chúa coi quý vị. Lúc quý vị đứng dậy, Chúa cùng đi với quý vị. Quý vị đi làm, Chúa giúp đỡ quý vị làm cho xong công chuyện. Tất cả mọi sự, Chúa ở bên cạnh mình. Và đây là tác giả nói, Chúa ở bên cạnh, Chúa chăm sóc, Chúa gìn giữ. Rồi tới cái chỗ mà cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúng ta hết giờ ở đây, nhưng mà Chúa cho phép kỳ tới chúng ta sẽ suy gẫm. Quý ông bà anh chị em về nhà suy gẫm lại cái Thi Thiên 23 này, tuyệt vời vô cùng. Rồi Chúa nói gì khi Chúa dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch? Rồi Chúa sức dầu cho đầu tóc có nghĩa là gì? Bởi thấy cái đó là điểm mà chúng ta mất đi những cái tinh túy của lời của Chúa, là chỗ đó mình không có sống trong cái hoàn cảnh của người chăn chiên và con chiên mà ở xứ Do Thái mình không hiểu được. Nhưng mà khi quý ông bà chị em hiểu được, thấy tuyệt vời vô cùng. Cái trượng và cái gãy Chúa an ủi tôi, vân vân. Cho nên điều mà chúng ta học được ở đây đó là sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta chúng ta không có phải sợ hãi gì cả. Tôi nhớ lúc mà tôi vượt biên, tôi có kể quý ông bà anh chị em vài lần rồi. Tôi giàu rằng tôi sinh trưởng trong gia đình tin kính Chúa, nhưng mà tôi chưa có tin Chúa. Mời Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Cho tới lúc tôi đi vượt biên, và trên tàu vượt biên gặp bão tố rất là lớn, kể như là xong rồi đó. Chết, bảo đảm chết. Tôi ở dưới bon tàu á, dưới bon tàu đó, mà nước phủ giống như là ở trong nước như vậy. Từ cái chỗ thung lũng sâu thẳm đó, tôi kêu cầu Chúa: Chúa ơi, cuộc đời của con chết không có Chúa là tiêu, con phải ở địa ngục bảo đảm. Dầu con có sanh ở trong gia đình ba mẹ tin kính Chúa đi nữa, bây giờ con chấp nhận con là người có tội, con mời Chúa, làm chủ cuộc đời của con. Xin Chúa tha tội con, xin Chúa nhận con là con của Ngài. Và sau cái lời cầu nguyện ngắn ngủi đó, hết lòng đó, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Tôi được bình an vô cùng. Dầu rằng trước đó tôi rất là sợ chết, bởi vì biết chết là mình đi địa ngục. Nhưng mà sau khi tôi đã quyết định mời Chúa là đấng chăn giữ của cuộc đời của tôi rồi, không còn sợ nữa. Ồ, thấy đã vô cùng, thấy bình an vô cùng. Trong lúc đó mọi người xung quanh họ bồn cho, họ sợ, họ ói mửa quá chừng, mà tôi không có ói mửa gì hết. Tôi sắp sửa ói mửa trước khi tôi tin Chúa, nhưng mà sau khi tin Chúa rồi không còn ói mửa gì nữa. Chúa cho tôi có cái sự nhận thức cái lúc đó: Chúa giữ gìn con, không có gì phải lo, ta đang ở bên cạnh con, không gì phải lo nữa. Như một bà ở bên nước Thổ Nhĩ Kỳ có một trận động đất rất là lớn, mọi người chạy hỗn loạn la lối sùm, tiêu rồi. Bà ta rất là thảnh thơi, vừa đi vừa hát. Bà 81 tuổi hát rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Mọi người hỏi: ủa tại sao bà còn bình an quá vậy? Bà nói: tại sao bình an? Tôi có một Thượng Đế có thể làm rung chuyển cả trái đất này, mà Thượng Đế đó là đấng chăn giữ tôi, còn gì tôi phải lo? Không lẽ Thượng Đế đó hại tôi? Tôi là con của Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng khi chúng ta được ở trong Chúa, quý báu vô cùng. Khi chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, sự bảo đảm của Chúa, sự hướng dẫn của Chúa thuộc về chúng ta. Tạ ơn Chúa, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Amen. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên.